được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tuần trước thì chị Lê Hải Yến là chuyên gia khai vấn về sức khỏe và hạnh phúc và lứa đôi, sáng lập của Lala Day, một tổ chức cung cấp những cái khóa học cũng như là kiến thức để giúp cho các cặp vợ chồng trẻ, những cặp đôi trẻ xây dựng cái lối sống cân bằng. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại chị Lê Hải Yến để tìm hiểu về cái chìa khóa để giúp cho cái đời sống hôn nhân được hạnh phúc.
Cảm ơn Bích Ngọc rất nhiều và rất vui được quay lại với chương trình Mái Ấm Gia Đình trong cái kỳ 2 ngày hôm nay.
Có thể nói là bất kỳ đôi vợ chồng nào trong đời sống hôn nhân của mình sẽ có lúc phải trải qua những cái cuộc khủng hoảng khiến cho họ cảm thấy thất vọng về nhau cũng như là mất niềm tin vào cuộc sống chung của vợ chồng. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng trong hôn nhân và cách để mà chúng ta có thể tránh được điều này? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay với chuyên gia Lê Hải Yến từ Lala Day. Chị Lê Hải Yến ơi, theo cái định nghĩa của chị thì thế nào là một cuộc hôn nhân tuyệt vời?
Một cuộc hôn nhân tốt, một cuộc hôn nhân tuyệt vời là gì? Theo định nghĩa của tiến sĩ Gottman, một người mà đã dành cả đời để nghiên cứu về hôn nhân, và mình cũng có dịp để học và mình trải nghiệm những cái cuộc hôn nhân của khách hàng mình, của cha mẹ mình, của những người xung quanh, thì mình thấy là cái định nghĩa đó nó xúc tích nhưng nó lại rất là đúng. Một cuộc hôn nhân tuyệt vời là hai người xa lạ tận hưởng sự khác biệt của nhau. Chúng ta thường hay đổ thừa là hay có những cái câu than phiền là tôi và anh ấy không có gì chung với nhau, không có tiếng nói chung, không có điểm giống nhau. Nhưng thật ra chính cái sự khác biệt của chúng ta mới làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta thêm thú vị. Và bởi vì cái người đó giống y chang mình, đâu có gì thú vị nữa đâu. Tự nhiên mình đi đòi hỏi một cái phiên bản mà người ta sống ở một môi trường khác, lớn lên ở một môi trường khác và tận hưởng một nền giáo dục khác giống mình. Đó chính là cái định nghĩa của hôn nhân tuyệt vời.
Càng có nhiều sự khác biệt thì cái đời sống hôn nhân nó càng có sự thú vị khi mà chúng ta có được cái cơ hội để khám phá đối phương, mình tận hưởng những cái điều mà có thể là những cái trải nghiệm mà mình chưa có trong cuộc sống. Thay vì đi tìm những cái điểm chung thì chúng ta sẽ tận hưởng cái sự khác biệt. Còn cái cuộc hôn nhân mà thất, cái định nghĩa của chị về cái hôn nhân mà thất bại nó là gì ạ?
Chúng ta đã biết qua cái là hôn nhân tuyệt vời đúng không? Và khi hôn nhân tuyệt vời thì nó càng sống với nhau thì lại càng hạnh phúc. Và mình có một người bạn mà mình muốn về gặp người đó liền, là cái nhà là nơi mà mình muốn về chứ không phải là nơi mình muốn tránh. Còn hôn nhân thảm họa, mình thường dùng từ thảm họa trong hôn nhân, thì hôn nhân thảm họa thì ngược lại. Hôn nhân thảm họa là có gì? Có sự chịu đựng, có sự níu kéo trong hôn nhân. Mà mình cũng thấy luôn, đó là trong cái cuộc hôn nhân của người xung quanh mình, là người thân của mình á, mà nếu như một trong hai người mà ấm ức chịu đựng, cuộc hôn nhân thảm họa nó có thể đi đến cái việc là ly dị, hoặc là người ta không ly dị nhưng người ta sẽ chịu đựng nhau. Và những người chịu đựng nhau theo nghiên cứu của tiến sĩ Gottman thì họ sẽ bị bệnh. Cuộc hôn nhân thảm họa mà họ không ly dị, họ vẫn ở với nhau như vậy, thì một trong hai người sẽ bị bệnh. Không bệnh ung thư thì cũng sẽ bệnh này, bệnh kia, Alzheimer hay là bệnh tim hay bệnh gì. Có nghĩa là cái đời sống tinh thần nó quan trọng lắm. Chúng ta khỏe mạnh về thể chất không nó vẫn chưa đủ, mà chúng ta phải khỏe mạnh về tinh thần. Bản thân Yến cũng là một health coach, hay còn gọi là khai vấn về sức khỏe. Cái thức ăn tinh thần á, nó gọi là primary food, có nghĩa là thức ăn sơ cấp, là cái thức ăn cần thiết cho cơ thể hơn cả thức ăn ở trên bàn. Và thức ăn trên bàn chỉ được gọi là secondary food thôi nha. Đó chính là thức ăn tinh thần. Và trong thức ăn tinh thần nó gồm có rất nhiều mảng, bao gồm mối quan hệ nè, bạn có đủ vận động hay không nè, bạn có niềm vui hay không nè, bạn có sáng tạo hay không nè. Và bạn sống trong một cái nhà mà bạn phải chịu đựng ấm ức từ sáng cho tới chiều, thì bạn có khỏe mạnh không? Tế bào của bạn có khỏe mạnh hay không? Chúng ta sống với những cái độc tố hàng ngày, với những sự chịu đựng, níu kéo, với cái sự khó chịu, thì cơ thể chúng ta sẽ không khỏe mạnh. Và nước của chúng ta, tinh thể nước trong chúng ta nó sẽ vỡ tan. Và những cái ấm ức đó tích tụ lâu ngày nó sẽ thành bệnh. Và cái này là có thật, và đó chính là hôn nhân thảm họa đó.
Mọi thứ mà chúng ta làm sẽ rất là vô nghĩa nếu như mà chúng ta không thực sự hạnh phúc trong cái đời sống hôn nhân của mình. Mình có thể thành công trong công việc nè, kiếm được rất là nhiều tiền nè, nhưng mà chuyện đó có còn ý nghĩa hay không khi mà cuối ngày chúng ta trở về với cái mái nhà không hạnh phúc của mình, cảm thấy bức bối. Vậy thì nếu như mà chúng ta nhận ra rằng là có cái điều gì đó không ổn trong cái cuộc hôn nhân của mình, thì làm cách nào để mà chúng ta có thể sửa chữa nó?
Để mà mình biết mình sửa chữa thì đầu tiên mình phải biết mình làm sai cái gì. Chung quy sẽ có bốn thảm họa ở trong hôn nhân. Mình phải định danh được, mình phải định hình được là mình có rơi trong cái thảm họa đó hay không, để mà mình tránh. Cái thảm họa thứ nhất đó chính là chỉ trích. Và chúng ta sống mà chỉ trích nhau. Anh làm thế này là sai, anh làm như vậy là không đúng, anh á là một người bất tài, anh coi chồng người ta kìa, người ta đem về cho vợ, người ta nuôi vợ nuôi con, người ta cho vợ cho con cái này. Hoặc là cô kìa, cô nhìn lại đi, có người đàn bà nào giống cô hay không. Chỉ trích là một trong những cái thảm họa. Và ví dụ như anh chồng ảnh không có khéo léo trong cái việc sửa chữa nhà cửa đi, mà chỉ làm vỡ làm bể cái đồ gì thế, mình chỉ trích ông vô tích sự quá, làm cái gì cũng không xong hết trơn á, cũng là chỉ trích. Rồi cái thảm họa thứ hai đó chính là công kích trở lại. Và chúng ta thường dùng ngụy biện và nó ăn sâu trong tiềm thức của người ta. Ví dụ như mình nhắc nhở người ta gì, bà cũng vậy mà bà nói tôi, bà có giỏi bà có làm được không mà bây giờ bà nói tôi, ông có làm được không mà ông có nói tôi hoài vậy, ông hay quá đó, là công kích trở lại. Thấy quen không Bích Ngọc?
Hội thoại như vậy nó không có chỉ diễn ra trong cái đời sống vợ chồng và gói gọn đâu, mà là trong cái cuộc sống của gia đình lớn luôn. Chúng ta có thể nói những cái điều đó
đúng,
với con cái,
đúng
với
rồi,
cha mẹ, với những người thân của mình.
Và cái sai lầm tiếp theo là cái sai lầm rất dễ dẫn tới ngoại tình, đó chính là xem thường nhau. Đó là khi chúng ta có sự chênh lệch về thu nhập đi nữa, chúng ta coi thường đối phương, hoặc là chúng ta đem đối phương so sánh với người yêu cũ hay người chồng cũ hay người trước đó của mình. Hồi trước cô trước của tôi, người yêu cũ của tôi đâu có vậy đâu, tôi hả là phải năn nỉ mẹ lấy cô chứ ai mà dám lấy cô. Cô xấu như vậy á, chỉ có mình tôi lấy chứ ai lấy. Anh hậu đậu như vậy á, anh bất tài như vậy, chỉ có mình tôi chịu đựng được anh, chứ anh đi ra đi chó nó lấy anh. Và khi mà họ xem thường với nhau thì sẽ dẫn đến cái việc là dễ ngoại tình, mà đặc biệt đối với đàn ông xem thường họ là một điều cực kỳ tối kỵ. Và nếu như mà một người vợ mà họ phạm phải cái thảm họa này thì người đàn ông chắc chắn 90% họ sẽ tìm một người phụ nữ khác, mà trong mắt người phụ nữ đó chồng là anh hùng. Cái yếu tố thứ tư đó chính là không quan tâm lẫn nhau, có nghĩa là bơ đi mà sống, thân ai nấy lo, việc ai nấy làm, không ai xâm nhập vào, giống như là hai người cùng thuê một căn nhà sống chung với nhau vậy thôi, chứ không có quan tâm gì tới nhau nữa. Thì tình trạng này diễn ra thì đứa con á, nó sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Và cái đứa con nó sẽ, một, nó nổi loạn, hai, nó bị trầm cảm. Tại sao nó nổi loạn? Nó nổi loạn ở chỗ là nó muốn được quan tâm, nó muốn được cha mẹ của nó phải quan tâm lẫn nhau, quan tâm nó. Hoặc là nó trầm cảm là bởi vì nó không được yêu, không ai hiểu. Thì đây là bốn thảm họa trong hôn nhân, có nghĩa là nói hoài, cãi nhau hoài, mệt quá. Hoặc là vì chịu đựng nhau không ngoại, anh ấy ngoại tình hết lần này tới lần kia, nhưng mà vì cái sĩ diện không bỏ anh ấy được, vì cái sĩ diện của gia đình không ly hôn, chịu đựng nhau. Thôi ông làm gì ông kệ ông, miễn ông đưa tiền cho tôi, miễn sao tôi sẽ chịu đựng cho đến khi nào con tôi nó đi lấy chồng, lấy vợ thì tôi sẽ bỏ ông. Tôi mặc kệ, ông không chăm sóc, ông quan tâm anh nữa. Chồng về thấy vợ không quan tâm mình cũng không thèm quan tâm vợ luôn. Rồi chúng ta sống như là hai người chung nhà thôi. Thì đó là một cái thảm họa mà đứa con nó sẽ phải chịu.
Đúng là những cái tình huống này nó tồn tại trong cái đời sống hôn nhân rất là nhiều. Và bốn khía cạnh như chị Hải Yến vừa mới chia sẻ là cái việc mà chúng ta chỉ trích, là công kích, và chúng ta xem thường, và chúng ta là bỏ mặc, cũng như là không quan tâm đến đối phương. Bốn cái điều này nó khiến cho cái đời sống hôn nhân nó đi vào địa ngục. Ta sẽ sửa chữa như thế nào?
Mình rất thích cái ý của người xưa ở chỗ này nè. Là người xưa, ngày xưa cái gì hư là người ta trước khi bỏ người ta sẽ tìm cách sửa chữa. Còn bây giờ cuộc sống vật chất nhiều quá, cái gì hư chút chúng ta dễ dàng quăng đi và mua cái mới. Thì trước khi mà chúng ta đặt nó xuống thì chúng ta hãy cho nó một cơ hội để mà chúng ta có thể sửa. Khi chúng ta đã cố hết sức rồi mà nó vẫn không thay đổi thì có nghĩa là chúng ta đã hết duyên. Và hết duyên thì chúng ta buông đi một cách nhẹ nhàng, đừng thù hận nhau. Đừng thù hận là bởi vì cho bạn, bạn sống một cuộc đời mà đáng để bạn sống. Nếu như mà cuộc hôn nhân đó nó còn có cơ hội thì chúng ta phải xây dựng cái kỹ năng để bồi đắp lại cái tài khoản hôn nhân, tài khoản tình yêu của mình. Và đó chính là những kỹ năng để chúng ta có thể xây dựng cái cuộc hôn nhân tuyệt vời của mình. Kỹ năng này thì nó có khá là nhiều kỹ năng. Thì mình sẽ chia sẻ một số kỹ năng chính bạn có thể dùng để xây dựng cái tài khoản hôn nhân hay là cứu vãn cuộc hôn nhân đi. Cái kỹ năng quan trọng, tối quan trọng đó là kỹ năng lắng nghe. Chúng ta thường hay lắng nghe để mà phản pháo lại, nhưng chúng ta lại không lắng nghe để hiểu. Và nhờ kỹ năng lắng nghe này thì bạn sẽ có năng lực giải tỏa mâu thuẫn với nhau. Bạn sẽ có năng lực giải tỏa được áp lực cho người ta. Ví dụ như sau một ngày mệt nhọc, chồng đi làm về, cái năng lượng xung quanh anh ấy là một cái năng lượng trì trệ và nguy hiểm, mà nếu như mình chỉ cần đụng vô thì nó nổ cái đùng. Vậy thì chúng ta phải có một cái kỹ năng trò chuyện để giải tỏa sự bức bối, cái áp lực, cái stress đó của bạn đời mình đi. Thì kỹ năng đó rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta phải tạo một cái không gian mà nó không bị làm phiền, không bị sao nhãng, không có TV, không có điện thoại, không có con nhỏ chạy xung quanh. Sẽ hỏi anh ấy là có chuyện gì vậy? Và khi anh ấy bắt đầu nói, hãy lắng nghe, im lặng lắng nghe trong vòng 10 phút để anh ấy nói. Thì ba nguyên tắc là không ngắt lời, không đưa ra lời khuyên, không phán xét. Ví dụ như anh ấy nói là cái lỗi đó của sếp ảnh, cái lỗi đó là của đồng nghiệp, không phải của anh. Cái thằng khách hàng nó kỳ cục, cái thằng khách hàng nó đáng ghét. Bạn chỉ đơn giản công nhận cảm xúc của anh ấy. Nếu ai em là anh, em cũng giận, công nhận cảm xúc của anh ấy. Và khi là anh ấy đã lắng xuống rồi, bạn đã thành công trong cái việc là giải tỏa áp lực cho anh ấy rồi đó. Và đó là cái kỹ năng đầu tiên, là kỹ năng lắng nghe.
Kỹ năng này tưởng dễ mà rất khó nha. Tại vì Bích Ngọc cảm thấy là trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì chúng ta, khi mà chúng ta lắng nghe một người nào đó thì chúng ta thường có một cái suy nghĩ hẳn trong đầu, đó là mình sẽ phản hồi lại như thế nào, mình sẽ đưa ra những cái cách để cho họ giải quyết, mình tìm ra những cái lỗi sai của họ để góp ý cũng với một
đúng, chính
là tốt thôi. Chúng ta vẫn chưa làm đúng cái vai trò đúng của một người lắng nghe, tức là lắng nghe vô điều kiện và chỉ cho người kia trút được những cái khó khăn về mặt cảm xúc của mình thôi.
Thật ra lúc đó chỉ là vấn đề về cảm xúc thôi. Bích Ngọc có bao giờ gặp tình trạng là mình bực bội, mình về mình than phiền với chồng, nhưng thật ra lúc đó mình nói mình có cần chồng ra lời khuyên không? Không, đúng không? Mình đâu có cần chồng ra lời khuyên. Thật ra là mình biết làm gì luôn đó. Chỉ muốn được anh ấy lắng nghe mình, muốn được trút ra thôi. Và khi mà bạn nói được hết những cái ấm ức mà cái bực dọc trong người ra theo Ayurveda, nền y học cổ truyền tồn tại 4.000 năm từ Ấn Độ rồi, đó chính là bạn được thải độc, bạn sẽ không tích trữ độc ở trong người. Cho nên khi bạn nói được những cái khó chịu ấm ức ra, có nghĩa là cơ thể bạn đã được thải độc rồi. Và cái kỹ năng thứ hai mà bạn có thể dùng để mà xây dựng cái tài khoản tình yêu đó là luôn hướng về nhau, khen nhau. Đừng tiết kiệm lời khen với đối tác của mình. Bạn ra ngoài, bạn khen những người xung quanh, bạn khen đồng nghiệp, bạn khen sếp, bạn khen, bạn ngưỡng mộ những người khác. Nhưng bạn lại thiếu cái sự ngưỡng mộ với bạn đời của mình. Hãy luôn hướng về nhau và khen nhau. Anh ấy sửa cho mình một cái gì? Trời ơi, anh ơi, sao mà anh giỏi quá vậy? Hoặc là cô ấy chỉ quan tâm, ủi là thẳng thớm quần áo cho mình. Mặc dù cô ấy không đi làm đi, cô ấy ở nhà làm mẹ toàn thời gian, nhưng mà em ơi, nếu như không có em thì anh sẽ phải đốn một đống tiền để mà có người chăm sóc nhà cửa như thế này, mà chưa chắc là người ta đã làm tốt như em nữa. Tức là thay vì tìm lỗi của nhau, chúng ta tìm ưu điểm. Bản chất tâm lý của con người chúng ta là thích được khen, mà ai khen cái gì là nhớ hoài, là lân lân trên mây. Cho nên đừng tiết kiệm lời khen với nhau, tập khen. Vì hai người sống chung với nhau rồi, biết nghĩ là biết rõ nhau quá rồi. Và cái đó là ngộ nhận nha Bích Ngọc. Người ta ở chung với nhau và người ta là ngộ nhận, là người ta hiểu nhau hết rồi. Nhưng mà thật ra mỗi con người ở một thời điểm, họ sẽ có sở thích khác nhau nè. 5 năm trước Bích Ngọc sẽ thích bài hát này, nhưng 5 năm sau Bích Ngọc không thích nữa. Độc thân thì Bích Ngọc sẽ thích bài hát này nhưng sẽ quan tâm tới vấn đề này. Nhưng đến khi có con, kết hôn thì Bích Ngọc sẽ quan tâm vấn đề khác. Cho nên mình đừng nghĩ là mình đã hiểu cái đối tác của mình rồi. Anh ấy là một cá thể khác biệt hoàn toàn đối với mình. Cho nên mình phải bỏ công mình tìm hiểu lại. Mình bỏ công mình tìm hiểu anh ấy lại ở mỗi thời điểm khác nhau. Và đừng tiếc khen anh ấy, đừng tiếc khen cô ấy. Và khi mà bạn được khen, bạn được ngưỡng mộ, bạn là anh hùng đối với người khác, bạn là một bầu trời với người khác, bạn đâu có muốn đi tìm người khác nữa đâu.
Vậy thì còn có cái điều gì nó là cái chất xúc tác để giúp cho cái đời sống hôn nhân của mình?
Kỳ trước mình có đề cập tới đó, tâm giao. Bạn không cần phải dành cả một ngày để có được cái trò chuyện tâm giao. Bạn chỉ cần 15 phút, 20 phút một ngày thôi. Và bạn trò chuyện về cái gì? Chúng ta thường hay nói là có những chuyện chúng ta rất khó kể cho người thân. Nhưng nếu chúng ta gặp người lạ, chúng ta sẽ môi móc hết ruột gan ra để nói. Tại vì nghĩ rằng à mình sẽ không gặp người này lại nữa đâu. Bạn đời của mình hay với người thân của mình lại khó nói. Chúng ta phải tập nói, chúng ta phải tập kể. Và chúng ta sẽ kể từ những cái tâm sự, những cái mà dễ nhất. Khi trò chuyện chúng ta sẽ không trò chuyện theo kiểu là giao việc cho nhau. Anh ơi đi, hôm nay đi đón con nha. Ngày mai nhớ mua thêm ABC nha em. Nhà mình hết muối, hết đường, hết gì rồi. Thì cái đó không phải là trò chuyện tâm giao. Mà trò chuyện tâm giao là chúng ta sẽ nói về ước mơ. Chúng ta nói về những dự định tương lai. Chúng ta nói về những cái mong ước của mình. Hoặc chúng ta nói thẳng cho nhau nghe về những cái mà hài lòng hoặc là cần cải thiện của đối phương. Bạn có thể có những cái lý do, ví dụ như là con nè, công việc nè, việc mưu sinh nè, nó là ưu tiên. Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để mà bạn không thực hành thôi. Việc bạn không thực hành thì thật ra là bạn không đặt ưu tiên của hôn nhân và tình yêu của mình lên. Và bạn sẽ đi cái dòng lẩn quẩn nó hoài, bạn không thoát ra được.
Bích Ngọc rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Lê Hải Yến trong tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này. Và mong là tất cả các cặp vợ chồng đang trong cái đời sống hôn nhân của mình đều tìm thấy được cái ý nghĩa cũng như là cái điều tuyệt đẹp của đối phương để chúng ta thông cảm, hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Cảm ơn Bích Ngọc rất nhiều và rất hân hạnh được tham gia vào chương trình Mái Ấm Gia Đình. Mình mong là được gặp lại quý khán giả trong những kỳ sau.